Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cabling the Complete Guide to Copper and Fiber Optic Networking là sách hướng dẫn kỹ thuật về hạ tầng cáp mạng do Andrew Oliveiro và Bill Woodward biên soạn. Ấn bản thứ 5, xuất bản năm 2014, tập trung vào cách hiểu, thiết kế, lắp đặt và quản lý hệ thống cáp dùng cho mạng dữ liệu hiện đại. Đây không phải sách chỉ nói về thiết bị mạng đang thịnh hành, mà xem dây cáp như lớp hạ tầng vật lý quyết định khả năng vận hành lâu dài của toàn bộ mạng. Nội dung bao quát cáp đồng xoắn đôi, cáp quang, các thành phần kết nối, không gian viễn thông, đường đi cáp, kỹ thuật đấu nối, kiểm tra và xử lý lỗi. Sách cũng đặt các lựa chọn kỹ thuật trong bối cảnh chuẩn hóa của hệ thống cáp có cấu trúc. Mục đích chính là giúp người đọc không chỉ biết kéo một sợi cáp, mà còn hiểu vì sao một hệ thống phải được quy hoạch theo khoảng cách, môi trường, băng thông, khả năng mở rộng và yêu cầu bảo trì. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hệ thống cáp có cấu trúc là nền móng thay vì phần phụ của mạng. Một trọng tâm của sách là tư duy về hệ thống cáp có cấu trúc. Theo cách tiếp cận này, hạ tầng không được làm theo từng nhu cầu ngắn hạn, chẳng hạn kéo riêng một đường dây cho mỗi máy tính hoặc mỗi thiết bị mới. Thay vào đó, công trình được tổ chức thành những khu vực và thành phần có chức năng rõ ràng như khu làm việc, cáp ngang, phòng thiết bị, tủ viễn thông và kết nối trục. Cách chia này làm cho mạng dễ mở rộng, thay đổi và khắc phục sự cố hơn. Giá trị của mô hình nằm ở tính độc lập tương đối giữa hạ tầng cáp và thiết bị đầu cuối. Máy tính, điện thoại IP, điểm truy cập không dây hay thiết bị chuyển mạch có thể được thay thế theo chu kỳ ngắn hơn nhiều so với dây cáp trong tường, trần hoặc ống dẫn. Vì thế, quyết định về cáp phải tính đến vòng đời dài của tòa nhà, không chỉ cấu hình mạng ở thời điểm lắp đặt. Sách cũng cho thấy chuẩn hóa không phải thủ tục giấy tờ đơn thuần. Khi đầu nối, nhãn đường đi và điểm phân phối được tổ chức nhất quán, kỹ thuật viên có thể truy vết một tuyến cáp mà không cần suy đoán. Điều này giảm thời gian ngừng dịch vụ và hạn chế các sửa đổi chắp vá. Đây là khác biệt quan trọng giữa một mạng có thể quản trị lâu dài và một tập hợp dây nối hoạt động tạm thời. Thứ hai, lựa chọn cáp đồng phải dựa trên hiệu năng đường truyền và điều kiện lắp đặt. Phần về cáp đồng giải thích rằng một liên kết Ethernet không chỉ phụ thuộc vào nhãn phân loại in trên vỏ cáp. Hiệu năng thực tế là kết quả của cả một đường truyền gồm cáp ngang, dây nhảy, đầu nối, ổ cắm và chất lượng thi công. Nếu một thành phần không tương thích hoặc được đấu nối kém, lợi ích của sợi cáp có thông số cao hơn có thể bị mất đi. Sách đặt cáp xoắn đôi trong các vấn đề kỹ thuật cụ thể như suy hao tín hiệu, xuyên nhiễu giữa các cặp dây, nhiễu điện từ và giới hạn chiều dài. Các cặp dây được xoắn để giảm tác động nhiễu, nhưng việc tháo xoắn quá mức khi bấm đầu nối có thể làm suy giảm đặc tính truyền dẫn. Vì vậy, công đoạn tưởng như nhỏ ở đầu cuối lại có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đạt chuẩn của tuyến cáp. Cáp đồng vẫn có vai trò rất thực tế trong mạng nội bộ, đặc biệt ở đoạn kết nối tới thiết bị đầu cuối. Nó có lợi thế quen thuộc, dễ triển khai và có thể truyền điện cho nhiều thiết bị mạng qua cùng tuyến cáp. Tuy nhiên, sách không trình bày đồng như lựa chọn mặc định cho mọi nơi. Khi khoảng cách, nhiễu, mật độ cáp hoặc nhu cầu băng thông thay đổi, người thiết kế cần đánh giá giới hạn vật lý thay vì chỉ chọn loại cáp theo giá ban đầu. Thứ ba, cáp quang giải quyết khoảng cách và nhiễu nhưng đòi hỏi kỷ luật thi công khác. Cáp quang là nửa còn lại trong phạm vi chính của cuốn sách. Thay vì truyền tín hiệu điện như cáp đồng, sợi quang truyền ánh sáng qua lõi sợi, đặc điểm này giúp nó phù hợp với các tuyến dài, liên kết giữa tầng, giữa tòa nhà hoặc môi trường có nhiễu điện từ mạnh. Cáp quang cũng có tiềm năng băng thông lớn nên thường được xem là lựa chọn hợp lý cho các kết nối trục cần khả năng nâng cấp lâu dài. Sách giúp phân biệt những yếu tố mà người lắp đặt cần cân nhắc, gồm loại sợi, đầu nối, phương pháp đấu cuối, độ sạch bề mặt đầu nối và giới hạn suy hao của tuyến. Không thể đánh giá một tuyến quang chỉ bằng việc nhìn thấy ánh sáng hoặc kiểm tra xem hai thiết bị có kết nối hay không. Một đầu nối bẩn, mặt cắt kém, bán kính uốn không phù hợp hoặc mối nối có suy hao cao đều có thể khiến tuyến thiếu độ dự phòng vận hành. Nội dung cũng nhấn mạnh sự khác biệt về thao tác. Sợi quang không được xử lý như dây điện thông thường, bởi uốn gập, kéo căng quá mức hoặc làm bẩn đầu nối có thể ảnh hưởng đến tín hiệu. Do đó, ưu thế về khoảng cách và khả năng chống nhiễu luôn đi kèm yêu cầu cao hơn về dụng cụ vệ sinh, an toàn khi làm việc với nguồn sáng quang và quy trình kiểm tra. Thứ tư, thi công đúng gồm đường đi cáp, an toàn, đấu cuối và kiểm tra có thể đo lường. Cuốn sách không tách thiết kế khỏi thực tế thi công. Một bản thiết kế đúng về mặt sơ đồ vẫn có thể thất bại nếu cáp bị đặt trong môi trường không phù hợp, bị kéo quá lực, bị bẻ cong quá mức hoặc bị chèn ép trong máng và ống dẫn. Vì vậy, việc khảo sát đường đi cáp, chừa không gian, kiểm soát bán kính uốn và phân tách với nguồn gây nhiễu là một phần của chất lượng mạng, chứ không chỉ là công việc cơ khí. Đấu cuối cũng được trình bày như điểm kiểm soát then chốt. Với cáp đồng, thứ tự cặp dây, độ nguyên vẹn của cặp xoắn và chất lượng tiếp xúc quyết định việc liên kết có đáp ứng yêu cầu truyền dẫn hay không. Với cáp quang, việc chuẩn bị đầu sợi, căn chỉnh và vệ sinh đầu nối đặc biệt quan trọng. Những lỗi này có thể khó nhận ra bằng mắt, nhưng dễ trở thành nguyên nhân của kết nối chập chờn hoặc tốc độ thấp. Sách đề cao kiểm tra thay vì dựa vào cảm giác rằng hệ thống đã được lắp xong. Kiểm tra cho phép xác minh các đặc tính của tuyến cáp, xác định vị trí lỗi và tạo cơ sở nghiệm thu. Kết quả đo, nếu đi kèm nhãn nhận diện rõ ràng, còn trở thành hồ sơ hữu ích cho bảo trì. Cách làm này biến thi công cáp từ nghề dựa vào kinh nghiệm cá nhân thành quy trình có thể lặp lại và kiểm chứng. Cuối cùng, thiết kế cho khả năng quản trị và nâng cấp quan trọng hơn việc chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại. Một thông điệp xuyên suốt của cabling là hạ tầng cáp cần được nhìn theo tổng chi phí vòng đời. Chi phí vật tư lúc đầu chỉ là một phần nhỏ nếu so với chi phí tiếp cận lại trần nhà, tường, ống dẫn và các khu vực đang hoạt động để sửa chữa hoặc kéo mới. Bởi vậy, việc chọn cấu trúc phù hợp, chừa dung lượng đường cáp, lập hồ sơ và dùng thành phần tương thích có thể tiết kiệm đáng kể công sức về sau. Khả năng quản trị bắt đầu từ các chi tiết cụ thể. Mỗi đầu cáp cần được nhận diện, điểm tập trung cần có bố trí hợp lý và tài liệu cần phản ánh đúng hiện trạng sau thi công. Khi người quản trị biết chính xác một cổng kết nối đến đâu, việc chuyển chỗ người dùng, bổ sung thiết bị hoặc cô lập sự cố sẽ nhanh hơn. Ngược lại, một hệ thống không nhãn và không hồ sơ buộc tổ chức phải trả giá bằng thời gian dò tìm và rủi ro ngắt nhầm dịch vụ. Sách cũng giúp người đọc tránh đồng nhất khái niệm, sẵn sàng cho tương lai với việc luôn mua giải pháp đắt nhất. Thiết kế hợp lý phải cân bằng nhu cầu ứng dụng, quãng đường truyền, điều kiện môi trường, khả năng cấp nguồn, tốc độ dự kiến và ngân sách. Trong nhiều công trình, sự kết hợp giữa cáp đồng ở khu vực người dùng và cáp quang cho kết nối trục là một quyết định kỹ thuật thực dụng miễn là được quy hoạch như một hệ thống thống nhất. Kết luận, Cabling The Complete Guide to Copper and Fiber Optic Networking phù hợp với kỹ thuật viên triển khai cáp, quản trị viên mạng, người thiết kế hạ tầng tòa nhà, sinh viên công nghệ thông tin và người phụ trách các dự án cải tạo văn phòng hoặc trung tâm dữ liệu. Người đã biết kiến thức mạng cơ bản có thể dùng sách để hiểu rõ lớp vật lý thường bị xem nhẹ. Người mới cũng có được một khung tư duy thực tế từ lựa chọn vật liệu đến đấu nối, đo kiểm, ghi nhãn và bảo trì. Lợi ích lớn nhất của cuốn sách là nối các quyết định tưởng rời rạc thành một chuỗi nguyên nhân và kết quả. Chọn loại cáp ảnh hưởng đến khoảng cách và nhiễu. Cách đi dây ảnh hưởng đến độ bền và khả năng sửa chữa, chất lượng đấu cuối ảnh hưởng đến hiệu năng. Kiểm tra và tài liệu hóa quyết định việc hệ thống có thể được bàn giao, quản lý và mở rộng một cách đáng tin cậy hay không. So với nhiều tài liệu chỉ giới thiệu nhanh sự khác biệt giữa cáp đồng và cáp quang, cuốn sách nổi bật nhờ phạm vi bao quát toàn bộ vòng đời của hệ thống cáp có cấu trúc. Nó không chỉ ca ngợi công nghệ mới hơn mà giải thích bối cảnh để dùng đúng loại sọ trường truyền dẫn, đúng vị trí và đúng quy trình. Dù ấn bản năm 2014 không thể thay thế việc tra cứu các tiêu chuẩn và yêu cầu sản phẩm mới nhất, nền tảng về nguyên lý, thi công có kỷ luật và quản trị hạ tầng của sách vẫn có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Andrew Oliviero, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!